Nam Mô Đức Bổn Sư Mục Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 5 năm 2003. Chúng ta đang ở tại thiền đường Trăng Đầu Non, tu viện Độc Quyển. Hôm nay các vị sẽ gặp một đoạn rất là khó, đó là đoạn thứ 13. Không biết cái hệ thống âm thanh các vị nghe có được hay không, hơi nhỏ. Thưa, đoạn 12 và 13 nó cùng có một cái tên, đó là tâm chẳng sanh thì pháp không lỗi. Hôm rồi chúng ta đã học đoạn thứ 12. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào đoạn thứ 13. Đoạn thứ 13 đó là vô cửu vô pháp, bất sanh bất tâm, năng tùy cảnh diệt, cảnh trục năng thầm. Bản việt dịch là không tội thì không pháp, chẳng sanh thì chẳng tâm. Chúng ta sẽ đi từng hai câu một. Thứ nhất là có những từ mà chúng ta cần phải lưu ý. Chữ cũ này nó có nghĩa là lỗi lầm. Cựu nó bằng với chữ tội. Thứ hai là chữ pháp này nó không phải là cái từ chỉ cho sự vật vật ở trên nhân gian, mà chữ pháp này nó chỉ cho những cái pháp đối trị. Cái nghĩa của câu này nếu chúng ta giải thích rộng thì có thể nói là nếu không có tội thì không cần những cái phương pháp để đối trị, để giải trừ. Tự thân cái tội không có, tức là tự thân của phiền não và khổ đau không có, thì cái phương pháp diệt trừ phiền não và khổ đau cũng không cần thiết nữa. Đó là hai cái từ chúng ta quen thuộc ở câu trên. Bất sanh bất tâm thì cái chữ sanh này, chữ tâm thì chúng ta hiểu rồi, nó biểu đạt cái ý thức chứ không phải là tâm thể. Nó có hai ba từ nghĩa của một chữ tâm. Cái nghĩa cạn nhất như chúng ta biết đó là nó chỉ cho ý thức. Cái nghĩa sâu hơn là nó chỉ cho tiềm thức, tức là những cái hạt giống, những hạt mầm ngủ trong tâm thức. Và cái nghĩa thứ ba nó chỉ cho bản thể tâm, tức là cái tâm thể vắng lặng lúc bấy giờ, những cái hạt mầm, những cái hạt giống ở trong tiềm thức cũng bị loại trừ không còn nữa. Nó chỉ còn một mảng gương sáng. Chúng ta có thể hình dung là nó như một cái quãng không gian mênh mông, sáng, tỏa chiếu, tỉnh đại, mà nó không có những cái hạt mầm, chủng tử, nghiệp thức từ bên trong, gọi đó là tâm thể. Nó có ba cái từ nghĩa như vậy. Pháp Trạch dịch theo kịp cho. Và bất sanh có nghĩa là tất cả những cái đối tượng được khởi lên từ tâm thức, và nó có những cái sự trùng lập. Chẳng hạn như câu thứ ba có chữ năng chữ cảnh, và câu thứ tư cũng có chữ năng và chữ cảnh, thì hai cái chữ này nó giống nhau và nó cũng giống luôn với cái này. Chữ tâm cũng nghĩa là năng. Câu thứ ba, năng tùy cảnh diệt, tức là cái khả năng nhận biết nó vắng mặt là do vì cái đối tượng nhận biết vắng mặt. Và câu dưới, cảnh trục năng trầm, tức là cái đối tượng nhận biết mà khi bị đuổi đi rồi, khi vắng bóng rồi, thì cái khả năng nhận biết cũng chìm luôn, cũng vắng mặt. Và như vậy thì chúng ta thấy câu thứ nhì, thứ ba và thứ tư nó cùng có một ý với nhau. Và những cái từ này họ dùng thay đổi nhưng mà nó có biểu đạt chung một ý. Tức là khi cái đối tượng nhận biết không còn có mặt, thì cái khả năng nhận biết cũng vắng mặt. Tức là đối tượng nhận biết vắng mặt thì cái chủ thể cũng vắng mặt. Sở dĩ chúng ta gọi là có cái thấy, vì có cái vật bị thấy và có cái khả năng thấy của mắt. Chúng ta gọi là nghe vì có cái âm thanh và có cái khả năng nhận biết cái âm thanh. Nếu cắt hết âm thanh và không có tiếp xúc được với âm thanh thì cái khả năng nhận biết cũng vắng mặt. Khi không còn có cái đối tượng để cho cái thấy mình gắn vào thì cái khả năng của cái thấy cũng bị vắng mặt. Đó là cái ý của ba câu dưới này. Tất nhiên là nó không có cạn ở cái mức độ mắt, tai, mũi, lưỡi không. Nó đi vào cái chiều sâu của ý thức. Cái từ ý thức nó gọi là tiền trần lạc tả ảnh tử. Tức là những cái hạt giống của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, nó được ghi nhận, nó cất ở trong cái vùng tâm thức của ta. Mà cái này thì cái khả năng của mắt không có nhận diện được. Chỉ có ý thức lâu lâu nó đem ra, nó gợi lại, nó mời gọi lại để nó thấy mà thôi. Chẳng hạn như mình mở mắt mình thấy cái bông cúc, thấy cái hoa lan. Đó là cái chuyện tiếp xúc của mắt và màu sắc bên ngoài. Nhưng có khi mình nhắm mắt, nhưng mà mình vẫn thấy hoa cúc. Mình nằm trong phòng kín, mình tắt đèn nhưng mình vẫn thấy hoa cúc. Có khi mình không có ngửi mùi phở, nhưng mà mình vẫn nghe mùi phở. Cái đó là do ở đâu? Thương đã cất sẵn trong này. Cái đó là do ý thức nó hoạt động. Cho nên ở cái tầng sâu, ngoài cái mắt, tai, mũi, lưỡi và thân ra, nó còn một cái tầng phía sau, đó là cái tầng ý thức nó hoạt động, ngủ ngầm. Và sâu hơn nữa là những cái kỷ niệm, những cái vui buồn, những cái được nuôi nấng, nó được bảo trì rất là sâu trong cái vùng tâm thức. Nó cũng là một loại đối tượng để nhận biết. Khi mà chúng ta tu tập, chúng ta loại trừ được cái cạn bên ngoài, loại trừ được cái ý thức, và loại trừ luôn những hạt giống tiềm phục từ bên trong, thì cái khả năng tư duy, cái khả năng tồn tại của ý thức cũng vắng mặt. Đó là cái ý thứ nhất. Chúng ta đi ngang qua những cái từ để cho các vị có thể nắm và đi vào sâu cái bài này. Nội dung của bài này, điều thứ nhất chúng ta chia sẻ là nó rất giống với một cái bài sám hối. Trong cái bài sám hối nó có cái câu là, chắc các vị có nhớ chứ hả? Tội tùng tâm khởi đem tâm sám. Tâm nếu sạch rồi, tội cũng không. Tội không tâm sạch, cả hai đều không. Thế ấy mới gọi là sám hối một cách chân thật. Tôi nghĩ là phần lớn các thiền sinh đều quen với cái câu này. Cái ý của câu thứ nhất như chúng ta biết là nếu không có tội thì không cần đến cái pháp hành để giải trừ tội. Đứng ở cái bệnh viện bình thường nhất của cuộc đời, có tội không? Có một lần tôi chia sẻ cùng các vị là có những cái chân lý ở mặt tương đối và có những cái chân lý ở cái bình diện tuyệt đối. Ở cái bình diện tương đối tức là cái chân lý của cuộc sống đời thường, nếu mà mình nói là không có tội, không có phước, mình thử đi lấy đồ của người ta mà không trả tiền thì cảnh sát mời vô nhốt ngay chứ không có tha. Và tất nhiên là ở cái bình diện tuyệt đối, chúng ta bảo rằng không có tội thì không có pháp, nhưng mà có một điều chúng ta đừng lầm lẫn là nhân quả vẫn rõ ràng. Đó là điều rất là quan trọng. Có khi mình học Phật rất là ít, mình nghe nói không tội không phước, khi mà nhận biết được cái thể chân thật, tức là khi liễu ngộ được cái bản la diện mục thực của chính mình rồi thì mình ngao du tự tại, sống phiêu lãng như mây trôi và tha hồ mà phóng túng làm mọi chuyện. Thưa cái tình trạng đó thì chúng ta sẽ đi vào địa ngục mau như tên bắn. Nên nhớ là các bậc thánh ngộ đạo, các ngài dù nói không tội và không phước, nhưng mà các ngài vẫn tu tịnh hạnh và vẫn làm phước không mỏi mệt. Bất cứ một cái thiện hạnh nhỏ hay lớn gì các ngài đều không bỏ cả. Tại sao? Tại vì khi mà mình liễu đạt được cái bản thể của tâm, tức là mình đạt đến cái trình độ tâm thức, liễu nhận được tâm thức không còn sinh, không còn diệt, không còn đến, không còn đi, không còn tội, không còn phước. Lúc đó thì cái tâm mình đã tương ưng với mười phương ba đời chư Phật và chư vị Bồ Tát. Tức là tâm thức nó tương ưng, nó cùng một cái thể đại bi và đại trí. Lúc ấy thì bi trí tuôn ra một cách tự nhiên, không cần mời gọi. Chứ không có nghĩa là đạt đến một cái trình độ liễu hội được cái bản thể tâm rồi, mà người ta có quyền phóng túng và buông lung. Và nói như thế để chúng ta trở lại vấn đề là ở cái bình diện tương đối. Cái sinh hoạt tu tập của chúng ta đặt căn bản trên vấn đề nhân quả và tội phước rất là rõ ràng. Tất nhiên cái nội hàm của cái bài này là đưa chúng ta vào cái bình diện tuyệt đối. Có vài điều ta triển khai cái câu này để thấy nó tương hợp với cái tội tùng tâm khởi tùng tâm sám này. Tức là cái tội nó khởi lên, nó có mặt từ tâm mà nó cũng biến mất từ tâm. Chứ nó không phải là biến mất do cái khả năng ta cúng chùa nhiều, cái khả năng ta lại suốt ngày suốt đêm, khả năng ta đến tiếp xúc với thầy này, thầy kia và được cái sự cảm tình của quý thầy. Thưa, tất cả những việc làm ấy là việc làm bên ngoài mà thôi. Cái quan trọng là mình phải quay trở về. Mình làm thế nào mình tu tập và chuyển hóa tâm, đó là ở bước cạn nhất. Có một điều lưu ý là trong cái sinh hoạt đạo Phật, các vị thấy cái từ sám hối rất là gần, và hầu như một đệ tử tại gia nào hay là đệ tử xuất gia nào cũng biết cái từ này cả. Có điều mình đừng có nhìn lầm lẫn sám hối là một cái pháp hành van xin lại lục cầu khẩn gì cả. Trong đạo Phật chúng ta có lễ Phật, chúng ta có sám hối, chúng ta có tụng kinh, nhưng mà trong những cái hình thức tôn giáo ấy không hề có cái đặc tính van xin. Phật không phải là thần linh, Phật không có ban ơn giáng họa, và Phật không hề thay chúng ta để gột trừ phiền não khổ đau và tội lỗi của chúng ta. Cái đặc biệt của đạo Phật là như vậy. Phật không phải là vị thần ở trên cao có khả năng giải trừ được cái quạng quả cho chính tự thân mình. Tự thân anh làm bất cứ việc gì, anh chịu trách nhiệm về cuộc đời của chính anh, chứ không hề có cái chuyện van xin cầu khẩn hoặc nhờ Đức Phật gỡ giùm tội lỗi bao giờ. Và nói như vậy thì cái sám hối có nghĩa gì đâu mà chúng ta phải lại Phật để sám hối. Có phải không? Nếu mình lại lục, mình đem chè, đem xôi, đem chuối cúng mà Ngài giúp giùm cái công chuyện ấy thì mình làm. Còn lần này như vậy thì rõ ràng là hao của hao tài mà chẳng được chi mà làm chi? Có nên làm không? Thưa nên lắm chứ. Vì sao? Trước mắt là để có mấy ông thầy ăn cái đã. Tôi nghĩ là có những điều rất là cạn mà chúng ta cần phải đi để cho các vị có thể đi vào sâu được. Tự thân sám hối, cái ý thứ nhất của nó là thế này. Ý thứ nhất nghĩa là mình giải bài, mở lòng ra. Mình mà không có cái khả năng nhận diện về mình, nhận diện về những cái tâm hành của chính mình, thì mình sẽ không có cái điều kiện để chuyển hóa. Có phải không? Mình biết mình đang đau bụng, mình mới có thể tìm cái thuốc trị đau bụng. Nếu mình chưa nhận diện được tâm hành mình nó còn nhiều cái khổ đau, nhiều cái u uẩn, nhiều cái nội kết và nhiều cái bạo hành ở trong cái tự tâm, thì chắc chắn là mình không thể chuyển hóa nó được. Mình nhận diện nó, cái điều đầu tiên này rất là căn bản để trở thành một con người tốt. Nếu anh không nhận diện được, tức là anh không có khả năng, chưa phải là người có trí tuệ để có thể sống một cuộc sống bình thường trong cuộc đời làm một người tốt nữa, huống nữa là có thể vươn lên được đến những cái đỉnh cao hơn trong đời sống tâm linh. Cho nên cái điều đầu tiên mà sám hối là chúng ta nhận diện, giải bài những cái lỗi lầm, những cái khó khăn, những cái tâm hành tiêu cực của mình. Đó là cách mình nhận diện trước. Cũng có nghĩa là mở được cánh cửa của tâm thức mình ra rồi. Xưa nay mình trốn tránh, mình không dám nhận diện nó, mình né tránh vấn đề, mình không dám đụng chạm vấn đề. Cho nên bằng mọi cách mình chôn giấu nó, nhưng mà cái quy luật tất yếu của vật lý hay của tâm lý gì giống nhau một điều, đó là càng né tránh vấn đề thì vấn đề nó càng đeo đuổi mạnh hơn. Càng dồn nén nó một góc của tâm thức thì nó lại chờ cơ hội để nó phá rối mình nghiêm trọng hơn. Nguyên tắc là như vậy. Mời gọi khổ đau đến, mời gọi cái lỗi lầm đến mà nhận diện nó, tâm thức mình có cái điều kiện mở ra và cũng có khả năng vơi nhẹ được một phần cái phiền não và khổ đau trong tâm tư mình rồi. Các vị có biết là có những khi mình đau lòng quá, mình không khóc được, nỗi đau nó càng lớn hơn. Nhưng mà mình khóc được rồi thì nó nhẹ bớt. Sám hối cái điều đầu tiên nó cho mình làm như vậy. Mở lòng ra, nghĩa là không có cái năng lực gì giải trừ từ bên ngoài cả. Ý thứ nhất nó là như vậy. Cái ý thứ hai đó là tự hứa. Cái điều này khá quan trọng. Đức Thế Tôn được mình coi như là một vị cha lành, là một bậc đại trí tuệ và toàn giác. Mình hứa với nhau thì mình còn có thể nuốt lời. Mình hứa với người lớn quá, cái từ bi bao trùm quá và trí tuệ mênh mông quá, và một cái bậc cao vời như thế, mình hứa một lần mà thất hứa thì còn mong gì hứa được lần thứ hai. Cho nên cái điều sám hối, cái ý thứ hai của nó là tự hứa, mà hứa với lòng mình đã đành, và hứa với Đức Đạo Sư nữa. Cho nên nó làm cho cái năng lực cải thiện của mình, cái khả năng chuyển hóa tâm thức của mình rất là sâu lắng, rất là mạnh. Cái ý thứ ba đó là người sám hối, có nghĩa là người phát tâm hướng thượng. Mình đã đi cái con đường phía đông, chuốc nhiều lỗi lầm, nhiều đau thương cho cái cuộc đời. Bây giờ mình không chỉ giải bài lòng, không chỉ hứa là không đi nữa, nhưng mình phải đi ngược lại. Tức là ngày xưa mình làm ác bao nhiêu, thì bây giờ mình làm ngược lại cái điều đó, mình bù đắp lại. Mình đã gây khổ đau cho một người, năm người, mười người, thì bây giờ trên cái con đường còn lại, mình có quyền, mình có quyền đem hạnh phúc đến cho cái số lượng người đông hơn. Và cái điều này nó làm cho những người phát cái tâm lành, người ta giải trừ được những cái ưu uất, những cái nỗi kết sâu xa mấy mà người ta giải trừ bằng con đường này cũng sạch nữa. Đại chúng còn nhớ có một lần khóa tu ở làng Mai, có một cựu quân nhân Mỹ tham dự khóa tu. Ông đã từng tham gia cuộc chiến ở Việt Nam, và trong cái lúc cái cơn hận ngút trời, ông đã giết một số trẻ em Việt Nam. Và cái ấn tượng đó nó gây cái sự bất an cho ông rất là lớn, đến nỗi là đến cấm liều ở làng Mai tu tập, mà ông gài bẫy chung quanh đề phòng có kẻ rình giết mình. Nhưng mà làng Mai thì đâu có ai làm cái chuyện đó làm gì. Và cuối cùng, cuối khóa tu thì ông có dịp ông tỏ bài. Và sư ông nói, ông đừng có bị tự mình dày dò mình, tự mình làm cho mình khổ đau, đâu có lợi gì đâu. Những đứa bé ngày xưa nó đã ra đi rồi. Bây giờ cái việc cần làm đó là một ngày có ngàn vạn em bé thiếu ăn và thiếu mặc. Thay vì mình hối tiếc những cái chuyện ngày xưa mình đâu thể sửa được, thay vì mình làm cái chuyện bây giờ để mình bù lại. Thế là lương tâm ông bắt đầu rất là nhẹ nhõm, và ông làm được rất nhiều việc. Cho nên cái con đường thứ ba là cái con đường chúng ta quay ngược lại. Và cái thiện chí của người sám hối nó được thể hiện ở điều này. Mình không có được cái điều này thì cái điều mình giải bài, điều mình hứa chỉ là điều hứa suông mà thôi. Chẳng hạn như mình xích mích nhau trong đời sống gia đình, mình hứa với nhau, mình giải bài trước, rồi mình hứa với người mình thương, rồi mình đưa tay chỉ đất, chỉ trời mình thề nữa. Thế mà hôm sau cái con đường cũ y như vậy, mình cứ đi. Thì làm sao có thể nối lại được cái sự truyền thông giữa đôi bên, hạnh phúc đổ vỡ thôi. Cho nên cái vấn đề thứ ba là vấn đề thực tập. Và nó đòi hỏi chúng ta phải nghiêm túc, chứ không có cái chuyện đùa giỡn với cái sám hối mà được. Và cái ý thứ tư mới là ý quan trọng, nó đi vào cái bài này. Đó là quán chiếu. Và sâu hơn quán chiếu đó là liễu đạt, tự tâm. Đây là cái con đường mà các vật thánh đã đi. Quán chiếu ở cái mức độ cạn, mình mới làm quen. Có nghĩa là mình nhìn, mình vận dụng, tư duy mình phân tích. Chẳng hạn như nghe sư ông dạy là cái bông hoa này, cái trang sách này, nó là do nhân duyên hình thành. Vũ trụ vạn hữu đã làm nên trang sách. Trong trang sách nó có rừng cây. Tại vì nếu không có cây thì không có bột giấy. Trong trang sách nó có đám mây. Không có đám mây thì không có rừng cây. Nó có người đi trong đó. Tại vì không có người đi thì lấy ai mà đốn cây về để sai thành bột giấy. Và nó trùng trùng nhân duyên để nó hình thành một trang giấy. Một bông hoa cũng như thế. Cái đó gọi là ta nương vào lời dạy của các bậc đạo sư hoặc là lời dạy của Phật để nhìn về những cái hiện tượng, những cái đối tượng mà mình tiếp xúc. Và khi mà cái sinh hoạt tâm thức quán chiếu nó thuần thục rồi, mình không cần làm như thế nữa. Mình làm một cái việc gì? Dù anh quán chiếu cho rõ cái tính nhân duyên, nhưng mà vẫn còn vận dụng cái tư duy, vận dụng thức tâm để phân tích, để đối chiếu, để chẻ năm, chẻ bảy, chẻ tám, vân vân. Nhưng mà đến cái lúc mình làm một cái công việc nó nhẹ hơn, thầm lặng hơn, nhưng mà cái hiệu quả nó cũng khá là cao. Đó là gì? Đó là mình quán chiếu nhưng mà không cần vận dụng tư duy để phân tích, để chia chẻ gì cả. Mình chỉ nhìn nó mà thôi. Thay vì lúc bây giờ mình nhìn thấy bông, thấy hoa bên ngoài, thì mình nhìn thấy những cái có mặt và vắng mặt của những cái tràng ý niệm nó đang kéo như đèn cáo quân đi ngang qua tâm thức mình. Như những thước phim nó đi ngang qua cái ống kính của máy đèn vậy thôi. Mình làm một cái công việc là chứng nghiệm đó. Thưa có rất nhiều từ. Nhận diện đó, liễu đạt đó. Dù dùng bao nhiêu từ, nó chỉ có chung một cái tác dụng, đó là mình nhận diện đơn thuần nó mà thôi. Thay vì nhận diện đơn thuần nó ra ngoài, để thấy đây là cô, đây là thầy, đây là người A, người B, thì mình làm một cái công việc quay trở lại nhận diện đơn thuần tâm thức của mình. Nó có mặt bất cứ một cái tâm hành gì, thì mình nhìn ngắm nó mà thôi. Gọi đó là quán chiếu, gọi đó là liễu đạt được tự tâm. Và cái con đường này Ngài Tăng Sáng đã đi để viết nên bốn câu này. Chúng ta nhớ là Ngài Tăng Sáng đầu tiên Ngài gặp Nhị Tổ Huệ Khả, vốn là một anh cư sĩ mình mẩy, cùi phun lỡ lói, rất là hôi hám và rất là chán đời. Không biết vứt cái hình hài này đi đâu, thấy nó buồn phiền ghê quá. 40 tuổi rồi, tức là nửa đời người rồi. Ngài hỏi Nhị Tổ Huệ Khả một câu là: Thầy à, con tội lỗi đầy người, Thầy làm ơn sám hối giùm con cho con hết tội. Giống như cái trường hợp này. xin sám hối giùm con. Ngài Huệ Khải, ngài rất là, cái định lực rất là hùng hậu. Và tất nhiên là ngài dùng một cái giọng nói rất là quy, rất là chấn động. Ngài nói một câu lệnh: đem tội của ông ra ta sám cho. Các vị nghĩ tội làm sao đem? Nó là cái vật chất thì ta có thể đem được. Nhưng tội thứ nhất nó là loại vô hình. Nó có mặt, cái mà ta gọi là tội, cái ta gọi là bất an, cái ta gọi là xáo trộn tâm thức, cái buồn phiền, cái giận tức, vân vân. Tức là những cái tâm hành nó có mặt, nó làm trĩu nặng lòng mình. Chắc là khi các vị có những tâm hành tiêu cực, các vị nghe trĩu nặng chứ. Nhưng mà thử nhìn coi nó bao nhiêu ký mà nó nặng đầu như vậy. Đâu có ký lô nào. Khi mình nhìn trở lại, gọi là tìm thử cái tội này nó đâu. Lúc đó là ông đang sử dụng cái trạng thái gì để ông làm cái việc này? Thưa, ông đang làm một cái công việc là nhận diện đơn thuần mà thôi. Tức là thay vì ông nhìn ra ngoài, thì ông mắt cũng vẫn nhìn ra, nhưng mà ông thấy lại là cái tội mình đang tìm thử cái tội mình nó nằm ở đâu? Nó ở trong này, hay nó ở ngoài, hay nó ở chẳng giữa? Trong ba nơi, trong thân, ngoài thân, và cái tiếp xúc giữa thân và ngoài thân đều không có cái gọi là tội cả. Cái con đường này rất giống với ngài Huệ Khả. Ngài Huệ Khả thì gặp Bồ Đề Đạt Ma, thưa xin thầy từ bi làm cho con, giúp giùm con an ổn được tâm con. Tâm con nó rất là xáo trộn, nó rất là bất an. Cái này thì chúng ta gặp phải rất là thường, phải không? Ai mà chẳng bất an. Bồ Đề Đạt Ma chỉ nói một câu là ông hãy đem cái tâm bất an nó ra đây, ta giúp giùm cho. Ngài Huệ Khả, ngài lặng lẽ, ngài nhìn lại cái xáo trộn cái bất an này. Ngài nói dạ con tìm hoài không thấy cái bất an. Ngài Đạt Ma chỉ nói một câu là ta đã an tâm trong rồi, tức là ta đã giúp ông cho được bình an rồi, cũng có nghĩa là ta trao cái pháp môn rất là đặc biệt, rất là màu nhiệm, để cho ông an tâm rồi đó. Mà có trao cái gì không? Chứ không, không hề trao một cái gì cả. Chỉ một câu nói mà thôi. Và chỉ một câu nói mà ngài Huệ Khải, ngài quay trở lại, ngài thành tổ. Chỉ một câu nói mà ngài Tăng Sáng, ngài quay trở lại, ngài thành tổ. Và cái thông minh của chúng ta có thể làm được, và chúng ta có thể thành tổ được hay không, là do cái khả năng chúng ta có quay lại được hay không mà thôi. Cái này thì tôi nghĩ ai mà chẳng thông minh để làm việc này, ai mà chẳng quay lại để nhìn thử cái gì gọi là nỗi buồn phiền, cái gì gọi là cái sự tức tối của mình đối với con người kia. Thông thường mình có một cái rất là giải khờ khi mình sử dụng, tôi nói vậy không biết có xúc phạm hay không, khi sử dụng ngôn ngữ, khi sử dụng cách nói, mình nói tôi đói bụng, đúng không? Ai chẳng nói thế. Tôi đang buồn, tôi tức, tôi giận, tôi sầu não, tôi bất an. Ai chẳng nói thế. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn kỹ lại coi mình nói gì thật. Có một vị đạo sư Ấn Độ, ông du hành trên đất Mỹ này. Chẳng hạn như ông tên Xoài đi, tôi không nhớ tên ông. Ông nói là Xoài đang đói bụng, phải đem thức ăn đến cho Xoài. Cái thính chúng chung quanh, họ ngó giáo giác, họ tìm. Ông nói Xoài đang đói bụng mà. Tới chừng người ta phát giác ra, ông nói Xoài, tức là ông nói ổng. Người ta ngạc nhiên, người ta nói thôi thì ông nói là tôi đói bụng đi. Chứ mắc gì ông phải nói Xoài đói bụng, phải đem thức ăn đến cho Xoài. Xoài phải là người nào khác kia. Ông nói đúng. tôi là một cái khác, xoài là cái hình hài này, cái mà tôi nhận biết, cái này đâu phải tôi. Đói bụng là cái nhu cầu của cơ thể vật chất, có phải không? Mình là cái biết cái trạng thái đang đói bụng, chứ mình đâu phải là cái cơ thể vật chất này. Mình nói tôi đói bụng tức là mình tòng quá mình vào cái cơ thể vật chất này. Cái khả năng giận của mình, nếu mà mình thông minh mình cũng làm cùng một cách như thế. Giận là cái trạng thái tâm hành nó nổi giận, nhưng mà mình là cái nhận biết cơn giận có mặt kia, chứ đâu phải mình là cơn giận. Nếu mình là cơn giận thì mình sẽ không có khả năng nhận biết được cái cơn giận nó bắt đầu, nó lớn và nó biến mất khỏi tâm thức mình. Các vị tự vỗ lòng hỏi thử, tất cả những cái hiện tượng tâm thức mình cùng làm một cách như vậy, thứ được không ạ? Được quá đi chứ, đâu có gì khó khăn đâu. Có điều tâm thức mình nó có một cái con đường quen là nó cứ nghĩ là cái gì cũng nó vào cả. Tức là tôi đói bụng chứ không phải nói xoài đói bụng, không phải nói phước tịnh đói bụng, mà nói tôi đói bụng. Mà ví dụ như mình có nói phước tịnh đói bụng hay xoài đói bụng thì mình cũng nghĩ rằng cái phước tịnh, cái xoài đó là mình. Mình không chịu đứng riêng ra một góc trời mình nhìn lại. Mình nhìn lại những cái hiện tượng vật lý, hiện tượng tâm lý của tự thân, của tự tâm này là cái bị quán chiếu, cái bị nhìn. Nếu mình làm được công việc đấy gọi là liễu đạt tự tâm. Mình làm một công việc ấy thôi, mình là sự sống thênh thang, mình vốn chưa từng sinh và vốn chưa từng diệt. Ta không phải là thân này, đừng kẹt vào thân này. Thưa, đó là những lời pháp nó biểu đạt từ cái thể chân tánh này mà có mặt đây. Mình phải làm được công việc đó thôi à. Cuộc đời mình không đủ dài đến trần gian này, may mắn thay. Nhưng mà không có nghĩa là đến trần gian này để chấp nhận là tôi buồn, tôi đói, tôi đau, tôi khổ, rồi quằn quại với cái mà mình cho là linh tinh rất là bất an này. Mình phải đứng trên cái đó. Thưa đại chúng, là trong đất trời này thực vật nó không có khả năng đứng để nhìn ngắm nó. Động vật khi nó đói thì nó toàn thể cái đói, khi nó động dục nó là toàn thể cái động dục của một loài động vật. Chỉ có loài người làm được việc ấy mà thôi. Tức là chỉ có loài người có thể chứng nghiệm được tâm thức của mình nổi trôi phiền não. Chỉ có loài người mới đủ cái tri thức vươn lên đến tầng cao để đạt được thánh quả trong hiện đời, để có thể chứng nghiệm được tự tâm của mình vốn là vô sinh và bất diệt. Khi mình đi con đường này, nghĩa là khi mình làm được một cái công việc là hãy nhận diện đơn thuần. Mình đừng tưởng đây là chuyện thường. Đây chính là cái con đường rộng thênh thang mở ra để cho mình trở về cái chỗ chưa từng sinh, chưa từng diệt, cái tự tâm của mình. Và nó dù có ngàn vạn tên nhưng mà chung một hướng đó mà thôi. Và Ngài Tăng Sáng, Ngài chỉ nghe có một câu thôi. Nghe một câu là đem cái tội của ông ra đây, ta giải trừ giùm cho. Thì Ngài quay trở lại, Ngài nhìn cái tội của Ngài thì cũng giống như ai? Giống như chúng ta nhìn thấy thân này, chúng ta nhìn thấy bông hoa, thấy người xung quanh, thấy vạn thứ trên cuộc đời. Có điều nó khác hơn một chút xíu thôi, là Ngài vừa nhìn thấy ở ngoài mà nhìn thấy ở trong. Nhìn thấy cái thân mà nhìn thấy cả cái tâm lao sao đó. Ngài là cái trạng thái nhận biết. Điều này đâu có gì khó khăn và khó hiểu. Kể cả cái chuyện làm cũng không khó làm nữa. Ai cũng có khả năng làm được điều này cả. Và nói như thế cũng có nghĩa là ai cũng có thể ngang đây xóa sạch tất cả những cái u ẩn buồn phiền của một đời người, tất cả những cái nội kết chất đóng nghìn năm, một phút giây là xóa sạch. Chỉ cần trở lại như vậy thôi, chỉ cần nhận diện như vậy thôi, Quý vị thử nghĩ, mình có một nỗi ân hận. Chẳng hạn tôi ví dụ, mình có một nỗi ân hận rất là lớn. Trong đời mình đã từng vụng về, đã gây cái lầm lỗi. Mình không có biết làm cái cách nào để loại trừ được cả. Đi đến bất cứ phương trời nào, thì cái nỗi ám ảnh từ trong tâm thức nó vẫn còn đó. Tại vì cái lỗi lầm này nó không phải là cái lỗi lầm ở cái bệnh viện vật lý, mình trốn chỗ này, mình đến chỗ kia thì mình có thể quên. Mà nó ở cái bệnh viện tâm lý, nó theo mình, nó cất sâu trong tâm thức mình. Cho nên những lúc mà vui, những lúc chán rượu củ cà thì mình quên, nó tạm để cho mình yên. Nhưng mà lúc đêm trường canh vắng thì nó lại có mặt. Mà cái khổ của mình là khi mà đối diện với nó, khi mà nó hiện khởi trên tâm thức mình, thì mình rất sợ. Mình phải tìm cách loại trừ nó. Hoặc là mình coi tivi, hoặc là mình nghe nhạc, hoặc là mình đi tìm mọi cách giải trí để khỏa lấp. Nhưng mà cái nỗi ân hận nó vẫn lớn và vẫn còn đó. Chỉ có một con đường duy nhất làm gì? Mình hãy nhận diện nó. Mình đừng là nó, mình đừng thấy cái cơn giận hờn, ganh tị, buồn phiền, hối hận đó là mình trước tiên cái đã. Mình hãy nhìn nó là một cái đối tượng để mình biết, mình là cái khả năng nhận biết, đó là cái đối tượng bị mình nhìn thấy. Và khi làm cái công việc này một cách đơn thuần, có nghĩa là mình tiếp xúc với nó một cách trọn vẹn và sâu sắc, cũng có nghĩa là nó không có cái năng lực, cái năng lượng không có đủ phát triển để làm khổ đau và đầy đọa mình nữa. Tự nhiên nó tiêu mòn dần và tự nhiên nó bị hóa giải. Chỉ một con đường đó mà thôi. Cho nên cái câu đầu chúng ta thấy là vô tội vô pháp là như thế. Khi mình đạt được cái trạng thái liễu đạt rồi, liễu đạt tự tâm rồi, thì tự nhiên cái biên giới của tội và cái phương pháp giải trừ không còn có đó nữa. Và thông thường mình làm được một việc đó thôi, mình nắm được cái căn bản đó thôi, thì mình có thể làm được ngàn vạn việc khác trên những cái tâm hành khác. Tất cả những cái tâm hành tiêu cực nó có mặt, buồn phiền, giận tức, ganh tị, sầu não, khổ đau, vân vân, chỉ bằng một phương pháp nhận diện đơn thuần, đối diện với nó và mời gọi nó và đọc tên nó lên, và mình đừng là nó, thì tất nhiên là nó bị triệt tiêu, không còn một bóng dáng gì cả. Ý thứ hai chúng ta đi vào đó là chẳng sanh thì chẳng tâm, hay chúng ta có thể nói ngược lại cũng được. Nếu tâm triệt tiêu thì tất cả cái đối tượng của tâm cũng không còn. Khi đối tượng của tâm có mặt, thì có mặt của ý thức. Và khi ý thức vắng mặt, thì đối tượng cũng vắng mặt. Có một đoạn kinh Di Ma Cật rất là hay. Tôi nghĩ là tôi trích ra để đọc cho các vị nghe. Và trong này nó liên hệ đến cái câu này. Trong đó có một phẩm gọi là phẩm đệ tử. Tức là Đức Phật sai các vị A-la-hán, các vị đệ tử lớn của Đức Thế Tôn đến thăm Ngài Di Ma Cật. Người đầu tiên Đức Phật gọi tên bảo đi thăm Di Ma Cật là Ngài Xá Lợi Phất, là bậc đại trí tuệ ở trong giáo đoàn. Kêu Xá Lợi Phất, ông đi thăm cư sĩ Di Ma Cật. Xá Lợi Phất nói dạ thôi, con không dám. Trí tuệ ông đó hùng biện như Đức Thế Tôn, khả năng hiểu biết sâu xa, và những điều ông giải thích con không bị được, con đã bị một lần, ông thọt lét con khi con đang thuyết pháp, cho nên con không dám đi. Và dần dần Đức Phật kêu tới ngày thứ 8, tức là ngày Ubali. Đây là nhân vật mà nó liên hệ đến cái câu này của chúng ta. Bảo Ubali ông đến thăm cư sĩ Di Ma Cật. Các vị còn nhớ Di Ma Cật là một cư sĩ hộ đạo và được cưng của Đức Thế Tôn. kêu tới Ewali, ông nói dạ bạch Đức Thế Tôn, con không dám. Phật hỏi tại sao? Nói con nhớ một lần đã có hai vị tỳ kheo phạm giới, thấu hổ không dám đến Đức Thế Tôn để sám hối. Ông đến với con, nhờ con sám hối giùm. Con y pháp quy của Phật chế mà tác pháp sám hối cho ông đó. Nhưng mà khi con đang làm lễ tác pháp sám hối thì Diêm Ma Cật xuất hiện, bảo là ông làm như thế là sai rồi. Không những ông không sám được tội cho người ta mà ông còn làm người tội người ta tăng gấp mỗi lần. Ông phải làm cách nào mà ngang đây? Ông làm cho tội người ta dứt sạch, chứ còn không có cái chuyện mà giải thích lê thê. Dông dài như ông làm cho tâm thức người ta rối bời thêm. Và ông nên nhớ một điều thế này, là tự thân cái bản chất của tội á, thứ nhất là nó không ở trong, thứ hai là nó không ở ngoài, thứ ba là nó không ở chặng giữa. Và cái điều ông nên biết là sở dĩ mà tâm của chúng sinh nó bị ô uế cấu nhiễm, cho nên nó nhìn mọi vật đều ô nhiễm và cấu uế. Nếu tâm chúng sinh mà trong sạch thì nó sẽ nhìn mọi vật bằng con mắt trong sạch. Cho nên cái điều quan trọng là ông phải giải trừ cấu uế từ bên trong. Mà tội nó vốn tự thể nó là không ở trong, không ở ngoài, không ở chẳng giữa. Nó cũng giống như tâm thức của chúng sinh. Thì ông làm cách nào ông sám hối cho người ta được? Tôi hỏi ông, khi ông chứng thánh quả A-la-hán rồi, thì tâm ông còn cấu uế không? Ngài Ubali nói dạ không. Khi tôi chứng thánh quả rồi thì tâm tôi không còn một chút ô nhiễm phiền não nào nữa. Di Ma Cật bảo cũng như thế. Nếu mà những cái vị tỳ kheo này chỉ cần biết quay lại quán chiếu và liễu đạt thì tâm của họ cũng sạch tức khắc, giống như ông chứng thánh quả A-la-hán vậy. Cho nên ông đừng có dùng cái pháp hành của tiểu thừa giải thích để làm cho tâm thức người ta rối bời thêm. Và cái ý thứ hai ông bảo với ngài Ubali là thế này: tâm của con người nó cũng giống như tội này, nó cũng không ở trong, không ở ngoài và không ở ngay chính giữa. Và mọi pháp trong nhân gian nó cũng giống như vậy, tự bản thân của sự vật ở trong cuộc đời này nó không hề có cái đặc tính của ô uế, của phiền não, của khổ đau gì cả. Cái chu kỳ sinh diệt và vận hành của vạn vật trong cuộc đời này nó đều vận hành một cách tự nhiên như nhiên, và không cần cái điều kiện của con người tác động vào, nó vẫn cứ vận hành một cách nhịp nhàng là như vậy. Và cuối cùng ông quy kết là một điều: vọng tưởng là ô uế, tức là những cái khởi niệm lăng xăng của mình mà còn có mặt thì gọi đó là ô uế. Và nếu cái lăng xăng của tâm thức mình mà vắng mặt thì gọi đó là thanh tịnh. Cái tâm thức mình đã ngược xuôi chạy lăng xăng thì gọi đó là ô uế. Tâm thức mình nó dừng lại, nó không có chạy lăng xăng, nó không chạy về quá khứ, không chạy tương lai, nó dừng trụ ngay hiện tại và nó rõ ràng, gọi đó là thanh tịnh. Và tất cả pháp trong cuộc đời này nó vốn như mộng huyễn bọt bóng mà thôi, và nó giống như là hình ảnh được có mặt trong gương mà thôi. Và nếu người ta an trụ được như vậy, nếu người ta an trụ trong một cái tâm thức tỉnh tại, sáng rỡ và lúc nào cũng đang ở trong trạng thái nhận biết, gọi đó là người trì luật giỏi nhất trên hành tinh này. Không phải là mình mỗi lần đi mình phải gầm gầm, mình nhìn coi có dẫm con kiến hay không. Không phải là mình không dám nhìn ai mới gọi là người giữ giới nghiêm túc. Mà giữ giới nghiêm túc có nghĩa là lúc nào cũng ở trong cái tình trạng nhận biết cả. Lúc nào cũng ở trong cái tình trạng nhận diện đơn thuần về những cái có mặt cùng không có mặt của những cái lăng xăng tâm thức mình cả. gọi đó là người giữ giới hay nhất, gọi đó là người giỏi nhất, thuyết pháp giỏi nhất, trì giới hay nhất, làm Phật sự tài ba nhất. Nghĩa là mọi cái năng lực tốt lành đều có mặt và đều phát triển từ nơi một cái con người làm việc đơn thuần là nhận biết về những cái tâm hành của mình mà thôi. Nói như thế cũng có nghĩa là mọi cái tốt lành nhất, mọi cái thiện nghiệp giúp đỡ cho cuộc đời hay nhất, nó chỉ có mặt với người an trụ được trong cái tâm hành chánh niệm mà thôi. Tất nhiên là sẽ có dịp chúng ta đi vào cái văn bản của Kinh Di Ma Cật để các vị thấy cái sâu xa kỳ diệu của nó. Chúng ta đi một chút xíu để thấy cái sự liên hệ của nó về cái chẳng sanh thì chẳng có tâm. Và cái điều kế tiếp để chia sẻ đó là điều này. Đó là khi mình nhận biết, khi mà mình có cái khả năng nhận biết từ những cái tâm hành lăng xăng như sóng nó có mặt trong tâm thức mình, là cái lúc mình giải trừ được tất cả những cái nghiệp thức của quá khứ và có khi của tương lai nữa. Chỉ bằng một con đường đơn thuần này thôi, người xưa siêu việt được tam giới. Chúng ta tu dở thì chỉ bằng một cái con đường nhận biết này thôi. Chúng ta cũng làm được một cái công việc gần gũi và đơn giản trong cuộc sống đời thường của mình. Đó là chỉ cần nhận biết đơn thuần thôi là mình đi ngang qua được những cái sầu muộn, buồn phiền, khổ sở và bức xúc của tâm hành mình. Chỉ cần làm một việc là nhận biết đơn thuần về tất cả những cái sự có mặt của nỗi niềm từ trong tâm thức của mình thôi, là mình vượt thoát nó được một cách rất là dễ dàng. Cái điều này chúng ta có cái cơ hội thực tập nhiều lắm. Tôi nói chúng ta có cơ hội thực tập vì tôi nghĩ rằng ai cũng có nỗi buồn, ai cũng có niềm vui, ai cũng có cơn giận cả. Và ai cũng có trong tâm hành của mình cái chất ganh tị, và nhiều cái tâm hành tiêu cực nó luôn có mặt trong tâm thức của ta. Mà cứ mỗi lần có một tâm hành tiêu cực như nỗi buồn, đó là một cái cơ hội trao cho ta để chúng ta thực tập. Tôi không biết là đây quý vị đã từng thực tập với cái nỗi buồn của mình chưa không? Cái niềm vui thì khó rồi. Cái niềm vui thì nó là cái gì bốc khói, nó dâng trào, nó như lửa cuồn cuộn lên, cho nên mình khó theo dõi. Trong khi cái giận thì mình dễ làm việc với nó hơn. Có một cơn giận là một cơ hội để mình thực tập thiền quán. Cái cơn giận nó hơn niềm vui ở cái chỗ là nó cuồn cuộn tuôn ra và mình dễ nhận biết hơn cả cái nỗi buồn. Nó là cái năng lực được biểu hiện. Khi có một cơn giận, chúng ta thử thiền quán về cái cơn giận, tức là chúng ta thử thực tập bằng cái con đường trở về, cái con đường nhận biết tâm hành này, nó có mặt. Các vị thử làm một việc là nhìn nó thử xem. Đừng xua đuổi nó, đừng vận dụng ý chí mà bảo rằng mi hãy cút đi, thưa không, không cần làm việc lăng xăng gì cả. Tức là không cần khởi những cái ý niệm của mình về nó và đem những cái quy ước của cuộc đời đã phê bình về nó mà loại trừ nó. Người ta bảo giận là xấu, người ta bảo giận là điên khùng, người ta bảo giận là mất nhân cách, vân vân. Mình không cần, mình chỉ làm một việc là tiếp xúc với nó một cách trọn vẹn. Nếu mình tiếp xúc được với cơn giận một cách trọn vẹn, khi mà nó đang hùng hổ có mặt, thì các vị sẽ cảm nhận một điều là nó xẹp xuống như bong bóng bị xì hơi. Và có khả năng là chúng ta chưa thể làm quen được với nó lần đầu để cho nó đi mất hút rồi mình mới chợt nhớ. Nhưng mà yên tâm, đó là cơ hội mình làm lại lần thứ hai. Ai mà chẳng thất bại đôi ba lần. Và dần dần thì không cần không cần nó xuất hiện lớn như trái núi mình mới nhận biết. Nó xuất hiện từ xa như một con thỏ rừng, nó lung lai cây là mình nhận biết là cơn giận nó có mặt liền. Tức là khi thực tập giỏi thì chúng ta sẽ có một cái trình độ nhận biết rất là thâm sâu như vậy, rất là tinh tế như vậy. Và cái con đường này mình làm được với một cái cảm thọ, một cái tâm hành bé nhỏ như cơn giận, thì mình sẽ làm được cái công việc nhận biết này với những cái tâm hành nó chìm sâu, nó ngủ ngầm trong tâm thức của mình. Và đến một lúc mình là không gian mênh mông, mà những cái hờn, những cái giận, những cái bất an, những cái sầu muộn này nó có mặt như cỏ cây, như mây trời. Dù nó có mặt ngàn vạn thứ nhưng nó không hề là mất không gian bao giờ. Khi cái năng lực chánh niệm mình nó đủ lớn thì dĩ nhiên là tất cả những cái tâm hành tiêu cực nó vẫn có mặt và nó vẫn khởi lên, nhưng mà nó không hề lôi mình đi đâu được, nó không hề lôi kéo mình được, nó không hề làm mình mất tiêu đi được. Tức là nó không có khả năng đồng hóa mình với nó được bao giờ. Nó là nó luôn là cái bị mình nhận biết, mà mình luôn là người chủ nhận biết nó. Và chỉ bằng một cái con đường thực tập này thôi thì mình mới hồi phục được chủ quyền của chính mình. Mình mới có khả năng làm ông chủ lại. Lâu nay mình có để cho những kẻ tôi tớ, kẻ hầu bàn hờn giận, cái kẻ quét nhà ganh tị, cái kẻ rửa chén ưu sầu buồn bã vân vân, nó thay mình nó làm chủ. Ông chủ ngồi đó nhưng mà ông chủ lại bịt mắt che tay, không chịu mở mắt ra để nhìn và nhận biết. Hôm nay cái điều đầu tiên là mình bắt đầu làm lại. Mình chỉ mở mắt ra thôi, mình chỉ cần nhìn thôi, thì cái kẻ hầu bàn kia nó không dám thay mình nó quát tháo ai. Tại vì mình rõ ràng mình ngồi đây, nó là kẻ tôi tớ phục tùng, nó phải làm cái công việc của tôi tớ. Chỉ cần một cái việc làm là nhận biết đơn thuần thì chúng ta hồi phục được chủ quyền của chính mình. Và cái hạnh phúc đầu tiên nó trao lại cho mình là mình có một cái năng lực tự chủ rất là to lớn với chính mình. Năng lực tự chủ này có mặt cũng có nghĩa là nó có mặt cái gì? Thưa, nó có mặt cái niềm vui ban phát cho những người chung quanh. Tự nhiên mình có một cái năng lực tỉnh tại kỳ lạ, là một cái chỗ nương của người trong gia đình. Và rồi sâu hơn thì mình trở thành cái suối nguồn của hạnh phúc, của bình an. Và không cần làm công việc gì nhiều nhặn, chỉ cần làm một công việc nhận diện đơn thuần những cái tâm hành có mặt của mình mà thôi, thì cái con đường tử sinh lồng lộng đi ngang qua ba cõi nó bị cắt ngang đây. Thưa đại chúng, là có những niềm vui nỗi buồn của quá khứ nó đè nặng tâm thức mình tưởng chừng như mình vẫy vùng không có nổi. Người ta bảo một là duyên, hai là nghiệp. Sống trong đời sống gia đình, các vị mà có đời sống gia đình thì đối với người hôn phối của mình, các vị có hai quan điểm đó mà thôi. Nếu là duyên, đó là mình vướng mắc vào, người kia vui mình vui, người kia buồn mình buồn. Hạnh phúc của mình một phần là do người kia mà có mặt. Nếu là nghiệp thì mình cả một đời chịu đựng về cái người kia. Thưa, có phải không? Ai cũng đang ở trong cái tình trạng này cả. Người nào sống đời sống gia đình, một là duyên hay là nghiệp mà thôi. Nếu là nghiệp là người ta còng lưng để chịu đựng, gọi là quán tán hội khổ, đã không ưa nhau mà chiều về gặp mặt. Nếu là duyên thì xa nhau một chút là nhớ là nhung. Người ta có cái nhìn hơi sao lãng là mình bất an, mình nghĩ là chắc là để ý ai khác rồi, cho nên cũng khổ như nhau. Nhưng chúng ta chỉ làm một công việc đơn thuần thì ngay nơi đây đang sống trong giữa cái trần gian và chất đầy đến hai vai nhiều duyên và nghiệp. Mình vẫn nhẹ tên. Thưa mình đang làm công việc gì? Mình nhận biết đơn thuần là khi có mặt cái nỗi nhớ nhung hoàn hoại thì mình đừng có làm cái công việc là đồng hóa mình với nỗi nhớ nhung. Có phải không? Thì hãy nhìn cái nỗi nhớ, chiêm nghiệm nó và tu tập với nó, coi nó như người bạn để mình thiền quán. Các vị thử lòng thử coi. Thì các vị thấy là nỗi nhớ thì nó cứ là nỗi nhớ, nhưng mà mình rõ ràng là mình là ông chủ kia mà. Mình biết là cái nỗi nhớ nó đang có mặt, đang lớn lên, rồi đang dần dần nhẹ xuống, rồi đang ra đi. Chẳng hạn như con mình mà nó chưa về được hôm nay, nó chẳng buồn gọi điện thoại cho mình, mình đang nóng trong lòng như lửa đốt. Thì mình cứ làm một cái công việc là hãy nhìn cái nóng của mình, cái rai rứt, cái lo, cái bất an của mình. Mình không cần làm gì trốn chạy cả, mình chỉ làm một công việc đơn thuần là nhìn cái bất an của mình, thiền quán về nó. Có khi đó là một cơ hội cho mình thiền quán. Và duyên hay nghiệp gì, khi mình vận dụng cái nhận biết từng tâm hành này đi vào, thì nó chuyển hóa ngay. Đây người ta gọi là phương pháp luyện kim. Tất cả những cái thứ tâm hành, sầu bi khổ ưu não cuộc đời, bỏ vào cái lò luyện kim này, thứ nó đều thành vàng ròng cả. Điều thành vàng, vàng gì đó, 5, 7, số 9 gì, vàng luyện, vàng tinh, chỉ bằng một con đường này thôi. Thưa ta nắm được cái quan trọng của vấn đề này, thì mọi vấn đề đều được mở bung cả. Tất cả những cái mà ta quan niệm là tội, là phước, nó không còn là cái gì trì nặng tâm thức mình. Những cái mà xưa giờ nó ở trong một góc kín của tâm hồn mình không hề dám động đến. Nó là một vết thương lòng nhức nhối vô cùng. Bây giờ mình hãy mời nó lên, hoặc là hãy mở cửa cho nó đi lên một cách tự nhiên, thông thả và nhìn mặt nó. Chỉ cần nhìn mặt nó thôi là đủ bình yên và nó đủ bốc khói bay lên trời cao rồi. Và phương pháp này là phương pháp tuyệt vời nhất. Mà có gì lạ đâu. Mời gọi các vị quay về thực tập chánh niệm mà thôi. Chánh niệm là làm một cái công việc này thôi. Và cái thực tập chúng ta là đi từ cái chiều cạn, từ cái nhận biết của thân hành. Các vị làm thế nào các vị nhận biết được thân hành trước? Thân này, cái nhận biết của mình nó giống như không gian. Và không gian nó luôn bao trùm thân. Bất cứ thân này làm cái gì cũng có không gian tiếp xúc với nó cả. Tôi dùng cái ví dụ như vậy để các vị thấy cái nhận biết các vị phải làm thế nào như nó bao trùm cả thân ta vậy. Mình nhìn ngắm nó một cách thật kỹ, giống như mình là người đang ở bên ngoài nhìn ngắm thân. Và cái trình độ nhận biết về thân nó đi sâu hơn, giống như mình đang ở bên trong nhìn thấy thân nữa. Cái phương pháp của Ngài Mahasi của Miến Điện, Ngài dạy Thiền Tứ Niệm Xứ, Ngài chỉ dạy môn đồ đầu tiên làm một công việc là để tay lên đây. Thở và biết bụng mình đang phình lên. Hít vào biết bụng đang phình lên. Thở biết bụng xẹp xuống. Để làm gì? Thưa, để dùng ánh sáng chánh niệm rọi sáng thân hành mình trước. Và khi mình rọi sáng được thân hành rồi, thì mình có khả năng rọi sáng được tất cả những cái cảm thọ. Cảm thọ vui, cảm thọ buồn, cảm thọ không vui không buồn. Những cái cảm thọ có mặt dễ nhận diện như giận, những cảm thọ khó nhận diện như cái cơn hiu buồn thôi, mình cũng nhận diện được. Tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn, do anh không thực tập chánh niệm, anh không chịu nhận diện. Cho nên anh nói tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn, nhưng nếu anh đã từng thực tập, nếu anh đã từng nhận diện được thân hành một cách rõ ràng, thì anh có khả năng nhận diện được cái buồn này nó nhỏ xíu xiu, chứ không có thể nói cái buồn không tên được. Chúng ta đi vào hai cái câu này, tức là tâm theo cảnh mà bạc. cảnh theo tâm mà chìm.
Hai câu này nó có cùng một ý, nói lộn tới lộn lui thế thôi. Cái này có thì cái kia có. Mình mà có nỗi buồn thì mình thấy cái gì cũng buồn cả. Buồn trong ngọn nước mới xa qua trôi, mang mát biết là về đâu. Trong kiều đó. Trong khi đó nếu mà thiền sư nhìn thấy nước xa thì thích, có thể quán chiếu được cái tự tính vô thường của nước nó trôi chảy. Nhưng mà kiều thì thấy khổ rồi. Thấy sông tiền đường sóng ầm ầm thì mình thấy rất là hùng. Mình thấy đất trời trao cho mình một cái cơ hội để mình quán chiếu về cái tự tính của nước. Khi thì trầm lặng, khi thì hùng dũng, khi thì từ bi, khi thì mẹ, khi thì cha, vân vân. Nhưng mà kiều thấy sóng sông tiền đường ầm ầm thì nghĩ rằng đến lúc tử thần mời gọi. Cho nên cảnh theo tâm mà bạc hay là cảnh theo tâm mà chìm giống như thế. Khi mà lòng mình bình an, tỉnh tại, hay nói gần hơn là khi lòng mình có mặt cái hạnh phúc, có mặt niềm vui, thì dù cho cái hôm đó đi làm về mà chưa dọn cơm thì mình xăng tay áo nấu cơm, mình không hề buồn phiền, không hề có cái chuyện bực dọc gì cả. Đi về mà thấy nhà nó rất ư là bề bộn và mất trật tự thì mình ra tay 5 phút là xong ngay, và sạch sẽ tươm tất đâu vào đấy, chứ không có cái chuyện buồn phiền đá thúng đụng nghe dằn mâm sáng chén gì cả. Chắc chắn là như thế. Khi lòng có niềm vui là tự nhiên mọi cái bên ngoài, mọi cái môi trường sống tự nhiên nó đổi thay ngay. Ở mức độ cạn nó là như vậy. Ở mức độ mà chúng ta bàn đến đó là thế này. Cái điều thứ nhất đó là tâm cảnh nó nương nhau để nó tồn tại, nương nhau để nó sinh khởi. Mình mà lấy bớt một cái thì cái kia cũng vắng mặt. Thấy và cái bị thấy nó phải cùng tồn tại. Nếu cái bị thấy vắng đi thì cái khả năng thấy cũng không còn có mặt. Và đi vào cái chiều sâu ý thức cũng như vậy. Một là mình chạy theo cái tư duy bời bời, mình thấy nó là chính mình không có khả năng dừng lại để nhìn nó, thì cả một cuộc đời mình bị nó dẫn đi. Thứ hai là mình không có chạy theo mà mình dừng lại mình nhìn nó, thì mình là người chủ và nó là người khách lao sao. Nó là kẻ đến đi qua đường mà thôi, không lay động được mình. Mình là không gian thì nó là hạt bụi lao sao trong không gian. Nó lao sao mấy thì nó cũng vẫn ở trong cái sự chiếu sáng, sự bảo trì, sự bao bọc của không gian. Mình hãy để cái sự nhận diện của mình nó như vậy. Nó như người chủ là một, nó như không gian là hai. Và tất cả những cái đến và đi lăng xăng của tâm thức, hãy coi nó như là những hạt bụi bay trong không gian mà thôi. Và nói như thế không có nghĩa là mình phân mình đã làm hai cực đối lập. Khi mà mình nhìn cái tâm thức mình lăng xăng không có nghĩa là mình phân mình ra làm hai cực đối lập. Hai cực đối lập là khi nào mình vận dụng một cái năng lực của ý thức, mình loại trừ cái phần ý thức này, gọi đó là hai cực đối lập nhau. Mà cái cách hai cực đối lập đó là cái cách vụng về nhất của con người thường sử dụng. Mình có một cái nỗi buồn, cái mình vận dụng một cái ý thức khác để đánh đuổi cái nỗi buồn này đi. Mình có một cái cơn ganh tị trong lòng, mình vận dụng một cái ý thức khác, mình đuổi cái cơn ganh tị trong lòng này đi. Đó là cái sai lầm mình phân cực làm hai. Nhưng cái điều nhận diện đơn thuần này thì nó không phải như thế. Nó chỉ là một công việc là xóa hết cả cái biên giới, gọi là triệt tiêu từ cái đầu nguồn của tâm thức, mà không có vận dụng tâm mình đã làm hai cực để đối kháng gì cả. Nó không bị cái tình trạng tiêu phí năng lượng một cách vô ích. Và mình lúc đó mình là gì? Mình đâu còn tư duy, đâu còn vọng thức, đâu còn cái khởi niệm suy nghĩ gì để gọi mình là gì. Chỉ gọi ấy là cái trạng thái nhận diện đơn thuần của một tâm thức sáng rỡ mà thôi. Và thông thường thì chúng ta cứ nghĩ rằng mình suy nghĩ mới thật sự có mặt mình. Hay nói như cái nhà triết học ta tư duy tức ta hiện hữu đó. Ông nói là mình có suy nghĩ, mình mới thực là mình. Có khi ông nói sai. mình phải nói ngược lại. Nếu anh suy nghĩ là anh không có phải là anh, mất anh rồi. Anh tự thấy anh là những cái tràng tư duy nổi chìm này thì không phải mất là gì. Cho nên mình phải nói một cái câu khác theo đạo lý là anh biết được cái anh đang suy nghĩ thì anh mới tồn tại, anh mới có mặt, anh mới là anh. Câu này tôi nghĩ đúng hơn, sâu sắc hơn và nó hợp với cái sinh hoạt thực tập chúng ta hơn. Mình phải nhận biết được cái suy nghĩ, cái tư duy thì mình mới hiện hữu, mình mới có mặt thật sự. Tại vì cái tư duy nào nó cũng mất và còn, nó cũng nổi và chìm và nó rất là đa dạng. Nó khi thì nó nghĩ thiện, khi nghĩ ác, khi nghĩ xấu, khi nghĩ đẹp, khi nó giận, khi nó buồn, khi nó ganh tức. Thế thì mình là cái gì? Chẳng lẽ mình tới bao nhiêu chục cái mặt vậy ư? Mình phải đơn thuần chỉ có một mà thôi. Mình phải là cái nhận biết nó. Cho nên mình có thể nói một câu không sợ sai lầm. Đó là mình nhận biết được cái tư duy thì mình mới thật hiện hữu. Nếu mình nói theo cái ngôn ngữ thực tập chánh niệm của mình là phải nói như vậy. Và rõ ràng là ai cũng có khả năng làm được công việc này cả. Trừ khi mình muốn thả cuộc đời mình trôi bồng bềnh trong chốn khổ đau để trầm luân chơi thôi. Để buồn phiền rai rứt như bao nhiêu người chơi cho vui thế thôi. Còn bằng muốn lội ngược lại, bằng muốn nắm được một cái phương pháp luyện kim để làm cho cuộc đời mình dù còn đang ở trong nghiệp hay duyên thì mình vẫn an lạc, vẫn sung sướng, thì mình phải nắm cái phương pháp là nhận diện đơn thuần, phải biết mình đang tư duy, phải làm được chuyện này. Và như tôi nói là làm chuyện này tức là ta cắt ngang đây, không có hứa hẹn lôi thôi ngày mai, ngày mốt, ngày kia gì cả. Mà ngang đây và giờ phút này mình chấm dứt cái nỗi khổ niềm đau nó có mặt trong tâm thức của mình. Chấm dứt đây không có nghĩa là mình đuổi hết đi, nó có mặt đó. Nó vẫn có những cái khổ đau bời bời nó nổi lên, những cái lo âu. Nhưng mà thay vì mình là cái lo âu thì bây giờ mình là cái nhìn cái lo âu. Thay vì ngày xưa mình là cái cơn giận thì bây giờ mình là cái người nhìn biết cái cơn giận, chứng nghiệm cơn giận, nhận diện được cơn giận. Đó là điều mà chúng ta có thể làm được. Và không cần phải ra khỏi thiền đường, ngồi ngay đây và làm được. Và cái điều quan trọng tôi nghĩ tôi phải lâu lâu nhắc lại đại chúng là các vị nghe nhưng mà đừng có nghe. Tôi không phải nói thiền nó đạo gì. Nghe mà đừng có nghe có nghĩa là nghe mà luôn luôn ở trong cái trạng thái nhận biết. Không có bị thiên hạ dẫn đi đâu cả. Sở dĩ ngày xưa một lời hiệu triệu của Hitler mà ngàn vạn thanh niên Đức đưa tay lên xung phong ra chiến trường, do vì người ta nghe người ta mất mình. Thưa có phải không? Còn mình nghe mình đừng để mất mình mới quan trọng. Mình nghe mà đang ở trong trạng thái nhận biết. Có nghĩa là lúc nào mà chẳng ngồi tu, lúc nào chẳng là cơ hội thực tập thiền quán. Và thưa thiền sư, ngày xưa rất là nhiều quỷ kế lừa gạt thiên hạ. Chẳng hạn như ngày Hương Nghiêm, ngày hỏi một người mới đến là ta đố ông, có một người kia đang cắn một cái cành cây treo lững lơ ở ngoài bờ vực, tay không thể nắm được cái gì cả, chỉ có cái miệng ông cắn cành cây để duy trì mạng sống. Và có một người đứng dưới đất hỏi rằng thế nào là yếu chỉ của sự tu tập. Vị kia mà mở miệng trả lời thì rớt xuống vực sâu nghìn trượng, chết bỏ mạng. Nếu không trả lời thì cô phụ cái lời hỏi của người ta cũng không được. Cả hai trường hợp đều không được. Thế thì ông phải làm sao? Vị tăng mỉm cười nói dạ con xin cảm ơn hòa thượng. Nói cái gì mà lạc đề vậy? Các vị thấy cái câu đó, cái bẫy chỗ nào họ gài mình vậy? Thưa, thường thường khi mà có một vấn đề đưa ra thì tâm thức mình nó làm việc lung tung. Nó nghĩ trường hợp đó mình phải giải quyết cách nào? Chẳng hạn như các vị mà gặp cái trường hợp đó thì các vị đặt liền câu hỏi. Làm sao có thể giải quyết được bằng cách là há miệng ra trả lời? Và làm sao có thể ngậm miệng được khi mà mình ngậm miệng là mình thất bại? Và câu hỏi nó vừa có mặt trên tâm thức của mình, có nghĩa là mình đang làm công việc gì? đang làm cái công việc bị người ta nắm lỗ mũi dẫn đi từ bao giờ. Mình mất cái trạng thái quán chiếu ngay đây và giờ phút này. Tức là mình không có khả năng sống được trong cái nhận diện tâm thức đơn thuần. Và như vậy có nghĩa là mình bị lừa gạt. Mà vị tăng kia rất thông minh, ông biết là ông thầy này lừa gạt mình. Cho nên ông nói, dạ con cảm ơn Hòa Thượng. Ngài muốn thử con biết con đang sống được hay không, đang có tỉnh tại được trong cái niệm hiển tiền hay không. Mà cái điều Ngài làm nó là dư rồi. Cho nên con xin cảm ơn lòng từ bi của Ngài. Đơn giản thế thôi. Và thông thường thì chúng ta nên nhớ một điều là cái sinh hoạt tu tập này, nó không có nghĩa là đợi đến lúc mình phải làm cái nghi lễ cần thiết mới gọi là tu. Thưa, cái công việc nhận diện đơn thuần từng cái tâm hành có mặt là nó đâu có cần cái điều kiện, đâu cần môi trường, đâu cần không gian gì đâu. Mình có thể chánh niệm được trong mọi trường hợp, trong mọi thời gian. Chỉ trừ lúc ngủ công phu mình chưa thuần, cho nên mình không thể mời gọi cái năng lực chánh niệm có mặt mà thôi. Không có được cái nhận diện đơn thuần có mặt trong lúc ngủ mà thôi. Nhưng mà người tu thuần, thực tập, nghiêm túc, thì người ta làm được công việc này. Người ta nhìn thấy giấc ngủ nó đang tới, và giấc ngủ nó tới sâu hơn, rồi nó từ từ nó, cái thức giấc nó bắt đầu nó khởi dậy. Thì họ có cái năng lực nhận diện được như vậy. Và khi mình làm được như vậy, mình làm được cái công việc là nhận diện đơn thuần từ lúc thức cho tới lúc ngủ, thì mình mới có khả năng là rong chơi tự tại ngoài ba cõi, tử sinh không dính dáng gì mình. Tất nhiên là tử sinh thì nó có tử sinh của cái thân này, nhưng mà mình có phải cái này đâu mà tử với sinh, mình là cái gì khác kia. Ở mức độ cạn chúng ta có thể nói là mình vẫn còn buồn, vẫn còn giận, vẫn còn có những cái tâm hành nó bức xúc. Nhưng mà khác nhau ở chỗ là người ta thì người ta thấy họ là người giận, họ đang buồn, họ đang giận, họ đang bức xúc, đang khổ đau. Nhưng mình hơn ở chỗ là mình thấy được cái đang giận có mặt trong ta, cái đang buồn có mặt trong ta, cái đang sầu não có mặt trong ta. Đó không phải là mình nữa. Mình không đồng quá mình với cái luồng chảy của giận, của hờn, của sinh, của diệt tâm thức nữa. Mình là cái dừng lại, giống như mình đứng bên lề, mình nhìn nó là dòng chảy đi ngang thế thôi. Giống như là mình nhìn phim, phim thì cái vui, cái buồn nó luôn có mặt, nhưng luôn lúc nào mình cũng là người nhìn nó, chứ không phải mình là nó. Xưa giờ, mình đồng quá mình hẳn với vai của tài tử trong phim. Bây giờ mình làm một công việc là mình đừng đồng quá mình nữa. Người ta thì cần nhập vai mới ăn tiền, còn mình thôi mình đừng nhập vai. Mình hãy đứng nguyên cái vị trí của mình làm chủ, nhìn họ những kẻ diễn trò. Thay vì nói nhìn họ bên ngoài, thì mình hãy nhìn họ là nhìn cái bên trong. Những cái cuồng cuộn của tâm thức mình, những cái niềm vui, nỗi buồn và những cái sầu khổ của chính mình, mình phải nhìn nó như những cái anh tài tử tuyệt vời đang đóng phim trong tâm thức của mình. Và đó là điều khác biệt rất nhỏ, nhưng mà cách nhau như trời với vực. Ở cái lĩnh vực này, mình mãi mãi là kẻ tầm luân. Bước vào lĩnh vực kia thì mình là người chấp cánh bay trên chín tầng cao. Nói bước vào thì nó có cái khoảng cách của không gian. Thưa, cái này không có khoảng cách. Tôi nghĩ là không có gì dễ bằng ngộ đạo cả. Không biết các vị có thấy dễ hay không? Rõ ràng nó đâu có khoảng cách. Mình vừa mất mình với cơn giận, mình vừa nhận biết là cái giận đang có mặt là nó đã có khoảng cách rồi. Là tự nhiên mình không phải là cơn giận, mà mình là cái nhận biết cơn giận. Nó cách nhau bao xa? Thưa, đâu có không gian cách biệt, cũng không có một cái thời gian khe hở nào để tách ra được cả. Nó mau như chớp mắt. Có một điều chúng ta cần nhớ là cái quá trình đun nước nó đòi hỏi thời gian chứ. Cái quá trình mà làm cho tâm mình thuần để chánh niệm có thể ở liên tục được với mình, nó có thời gian. Nhưng mà cái giây phút mà mình bước vào cái không gian, cái vùng trời an lạc đó, thì nó không có thời gian và không gian. Cũng như đun nước có thời gian, nhưng mà nó bốc sôi là nó tự bốc lên thôi. nó bừng lên là nó sâu nước thôi. Và cái cuối cùng, cái yêu cầu của chúng ta đó là chúng ta phải làm sao cạn ở đầu nguồn. Giống như dòng chảy vật lý, mình lấp đầu nguồn thì tự nhiên dòng nước cạn. Mình làm một cái công việc đơn thuần là mình nhận diện đơn thuần tâm hành của mình thôi, là cái dòng nước của tâm thức cạn. Mà dòng nước tâm thức, các vị biết cái dòng chảy này nó được nuôi bằng cái gì? Thưa, cái dòng chảy này nó là hiện thân của bản ngã, của cái mà lâu nay ta tự hào, ta kiêu ngạo, ta thấy mình là thế này, mình là thế kia. Nó được nuôi dưỡng bằng quá khứ. Quá khứ nào buồn, nào đau, nào là văn bằng, nào hồng vị, nào là trải nghiệm nhân gian, nào là niềm vui, nỗi khổ và sự thông minh, vân vân. Tất cả những cái thứ mà ta gọi nhiều tên ấy, nó được làm bằng quá khứ chất đầy trong cái dòng chảy tâm thức để nó hình thành cái dòng chảy. Và không có cái bản ngã nào không được nuôi lớn bằng quá khứ và bằng cái mơ ước của tương lai mà có mặt cả. Nó được lớn dần qua thời gian. Cho nên người càng già, bản ngã họ càng lớn là vậy. Người càng già, cái sự kiêu ngạo họ càng to và càng khó dạy. Xin lỗi. Càng khó chuyển hóa. Họ có rất là nhiều định kiến, không có ai nói để cho cái ánh sáng của cái sự nhận biết đơn thuần này nó lọt vào. Họ có một cái sự phản chống, họ nghe mà không buồn nghe, nghe mà trong này nó cứ lên tiếng, nó cãi lại, nó còn hơn cả luật sư nữa. Và điều này chứng minh được, các vị nhìn thử một em bé, các vị thấy rất là dễ thương, nó nào có bản ngã chi. Nhưng mà nhìn thấy một người già thì tự thân của anh được tô bằng nhiều thứ, nào là quá khứ vàng son, nào là hiện tại huy hoàng, nào là tương lai sáng rực, vân vân. Con người đó không phải là con người nữa, mà con người chất nặng một đống những cái danh hiệu và tự hào chung quanh. Và do vậy cái việc làm của chúng ta chỉ là một việc đơn thuần là cản từ đầu nguồn. Ta cứ mang đầy cái danh vị, ta cứ mang đầy cái của cải tài sản chẳng sao cả. Không có nghĩa là đến với đạo Phật thì chúng ta phải loại hết để mà không còn gì, để không tự hào. Thưa, những cái vật lý bên ngoài không có nghĩa gì cả. Cái điều quan trọng là mình nhảy một bước thôi vào thẳng đầu nguồn. Vào thẳng đầu nguồn có nghĩa là gì? Thưa, ngang nơi đây, mình làm một cái công việc nhận biết đơn thuần. Nhận biết đơn thuần, cái từ ấy nó có nghĩa là mình dừng lại ngay nơi cái sát na này và cái không gian này, tại đây và giờ phút này. Lúc đó thì quá khứ triệt tiêu, tâm thức anh nó có khởi ngàn vạn thứ, anh cũng là người đang đứng nhìn cái dòng tâm thức đang chảy, chứ anh không phải là cái người chìm vào cái dòng chảy. Thế thì tất cả những cái quá khứ nó đến với mình, nó như người khách. Mình không phải là người trần trụi là gì? Mình nguyên sơ, mình tinh khôi, mình mới mẻ, mình không hề chất nặng quá khứ. Quá khứ buồn đau cũng không chất nặng lên mình. Quá khứ đáng tự hào và kiêu ngạo cũng không chất nặng lên mình. Mình là gì? Thì tôi gọi người tu phải thực sự là một em bé là vậy. Đồng tử hạnh, anh nhi hạnh là một đứa bé. Nó tinh khôi, nó mới. Và rõ ràng là nó triệt tiêu cả thời gian và không gian, triệt tiêu cả bản ngã. Cũng có nghĩa là tất cả nỗi buồn niềm vui của cuộc đời không còn là cái điều kiện nặng nề gì cuộc đời mình nữa cả. Đó gọi là chúng ta triệt khô tận từ đầu nguồn. Và từ đầu nguồn mình đã cạn rồi, đã sạch rồi, thì tức khắc là mọi thứ, dù nó đang là cái hiện tượng bề bộn chất nặng xung quanh, vẫn nhẹ tên như cái lông hồng mà thôi. Cho nên cái việc làm của người thông minh là chúng ta làm một việc vừa đơn giản, ít tốn công mà thành công lớn. Đây là cái phương pháp mà tôi nghĩ rằng không có cách gì hay bằng. Đây gọi là thuật luyện kim. Và chúng ta chỉ làm mỗi một việc là hãy tập sự. Những bước đầu cạn cạn là nhận diện đơn thuần về thân hành của mình, rồi sẽ có những cái khả năng nhận diện cao hơn. Cái điều mong mỏi là
đại chúng sẽ thực tập được rất là dễ. Thưa chúng ta dừng ở đây.